This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồng và Phương Vi xin được kính chào và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với chú Phan Nhật Nam của ngày hôm nay lại trở lại cùng với chúng ta. Từ phòng ghi âm Thanh Hồng và Phương Vi xin được chào chú Phan Nhật Nam.
Chào cô Phương Vi, chào người bạn trẻ Thanh Hùng, chào quý khán giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Nhưng mà trước khi mở đầu câu chuyện hôm nay, tôi xin có lời chào tạm biệt, là đây là cái buổi phát hành cuối cùng, và qua tháng 11 thì tôi sẽ không có tham dự vào chương trình này nữa vì do nhiều lý do mà đã trình với ban giám đốc và đồng ý là cho xin một người đã quá mệt mỏi về tinh thần như vật chất được tạm giả từ cái công việc rất là thú vị này. Xin cảm ơn thêm một lần nữa quý khán thính giả, quý thính giả đã theo dõi câu chuyện, và nhất là hai sư ngôn viên Thanh Hùng và Phụng Vi.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và một lần nữa xin kính chào chú Phan Trần Nam. Đầu chương trình chú cũng đã gửi lời chào tạm biệt cho cái chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự. Đây là một cái chương trình phải nói là hết sức là hấp dẫn, cũng đã mang rất là nhiều cái những cái tư liệu lịch sử cũng như những cái phân tích cũng như những cái luận điểm hết sức là sắc bén đến từ nhà văn Phan Trần Nam mà chúng ta đã nghe trong xuyên suốt cái thời gian vừa qua. Một lời tạm biệt phải nói là ngoài ý muốn. Và thưa chú có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Thanh Hùng. Đây là lời hỏi thăm mà rất là thú vị và cảm động. Chúng ta có thể bắt đầu công việc.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà Thanh Hùng phải nhớ là combine hai cái câu.
Dạ.
Một và hai là một.
Dạ vâng, thưa chú. Vâng. Dạ vâng. Xin được phép vào chương trình. Thưa chú, thì trong khi chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, không khí chính trị càng sôi nổi hơn. Tuy nhiên thì có một vấn đề mà ai cũng thắc mắc, đó là cái laptop của Hunter Biden. Nó chứa quá nhiều cái bí mật tệ hại liên quan tới ông Joe Biden, ứng viên tổng thống. Thế nhưng báo chí một mực thì đồng im lặng hết, một cách đồng lõa, một sự im lặng đồng lõa. Chỉ có Post News là có nói về việc đó, và họ cũng phỏng vấn ông Tony Bolinsky, một người tự nhận là người cùng làm ăn cũ của nhà Biden, thì ngày 22 tháng 10 cũng đã lên tiếng khẳng định ông lớn được nhắc ở trong cái email chia chác lợi nhuận ở Trung Cộng chính là Joe Biden, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Với cái sự hài hước cố hữu của người Việt Nam, thay vì BLM là Black Lives Matter thì nay họ đổi lại là Biden Laptop Matter. Điều đó cho thấy là một khi media đứng về phe thiên tả thì họ che giấu sự thật và họ chỉ loan những cái tin có lợi cho phe tả mà thôi. Chú Phan Nhật Nam có ý kiến gì về việc này? Và chú so sánh như thế nào về media hiện thời và media thời phản chiến của chiến tranh Việt Nam? Và tại sao lúc nào họ cũng đứng về phe tả, thưa chú?
Vâng, đây là một câu hỏi rất hay mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhìn cho ra lẽ. Thì thưa với quý thính giả, thưa với người bạn trẻ Thanh Hùng, thì tôi có nhận định như thế này, và tôi chịu trách nhiệm với sự nhận định này. Mà tôi nghĩ rằng khi tôi nói ra sẽ có nhiều người không đồng ý, nhưng mà đây là cái nhận định do một người đã đi hết cả một cuộc đời với lại những cái biến động xã hội Mỹ Việt Nam cũng như trong chiến tranh như chính trị. Thì tôi thấy cái điều này, cái vụ cái laptop này á, có hai mặt. Mặt thứ nhất là tôi đứng về phía của Đảng Cộng Hòa, của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Thì tôi không nghĩ rằng là ngẫu nhiên mà đến tháng 10 này nó mới xuất hiện, mà nó đã có sẵn từ rất lâu, lúc nào thì cái đó chúng ta không biết, nhưng tôi xin khẳng định nó có từ rất lâu. Nhưng mà đến tháng 10 này đưa ra coi như đánh một đòn quyết tử lên phía của ứng cử viên Joe Biden, đó là cái nhận định thứ nhất về phía Đảng Cộng Hòa. Đến thứ hai là nhận định về Đảng Dân Chủ, thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái đòn của chính Đảng Dân Chủ. Tại vì sao vậy? Đảng Dân Chủ như vậy là đây là một cái đòn gọi là như cấy sinh tử phù cho Joe Biden. Thế này, ông phạm những cái lỗi tày trời như vậy, nhưng chúng tôi sẽ cứu ông. Cứu ông bằng cách làm sao? Là không có đưa tin. Chúng tôi lờ đi, rồi chúng tôi bảo rằng ông không có trách nhiệm gì hết. Con ông làm, nếu có thì con không chịu, chứ đâu có ăn nhậu gì với ông. Ông không có chuyện liệu gì hết. Nghĩa là Đảng Dân Chủ truyền trong cánh tả sẽ cứu Joe Biden. Cứu vì có phải thương hay không? Không. Cứu là để làm một cái sức ép trên Joe Biden. Là để là cấy sinh tử phù cho Joe Biden, bảo này, ông bị cái này nhá, chúng tôi cứu ông và ông phải làm theo lời của chúng tôi. Lời của chúng tôi là như thế nào? Lời của chúng tôi là, ví dụ, trong ngày 3 tháng 11 sắp tới đây, vô phúc làm sao? Do ảnh hưởng của truyền thông thiên tả mà bây giờ đã báo rằng ông Biden là dẫn đầu hết trơn rồi. Thì nếu có thể được như vậy, thì ông Biden sẽ trúng cử. Ông Biden sẽ trở thành tổng thống đời thứ 46. Một tổng thống đã bị mang một cái dấu ấn, một cái gông ở trên đầu. Thì chỉ cần khoảng một cái nhiệm kỳ, chưa đầy hết nhiệm kỳ, sẽ có một cái chuyện gì đó. Chúng tôi mới ngọt đơn, năm 1972, Tổng thống Nixon đã thắng với một số phiếu, 520 phiếu cử tri đoàn tên 17 đối với McGovern, nghĩa là một cái thắng rực rỡ gần 100%. Thế nhưng 74 nó bày ra cái chuyện Watergate, làm cho một tổng thống giỏi giang, cự phách, bản lĩnh cũng phải từ chức. Cái chuyện đó bây giờ áp dụng với Joe Biden thì quá dễ dàng. Nào là ăn nói ngớ ngẩn, nào là vớ vẩn, nào là trục dực, nào là nói bậy nói bạ. Bây giờ thêm một cái vụ sinh tử phù cái laptop nữa, thì phải xuống chức. Xuống chức thì như vậy ai sẽ lên thay thế? Sẽ là Kamala Harris, một chị đầu chưa, tiếng Việt Nam gọi là đầu chưa sạch cứt trâu, đi lên làm tổng thống nước Mỹ, và phó tổng thống sẽ là Pelosi Nancy, là chủ tịch Hạ viện, và lặp lại cái vấn đề mà ngày xưa đã bắt ông Nixon phải từ chức, phó tổng thống Agnew phải từ nhiệm, để từ đó đánh một trưởng Cộng Hòa mất chức, mất hết cả ghế, đã rơi vào trở tay Dân Chủ. Tôi trách nhiệm với nhận định này. Và nếu nước Mỹ vô phúc, thì cái nhận định mà tôi nói, nó sẽ thành hình. Nhưng mà nó thành hình được hay không, thì cái đó thì tôi cũng biết. Vì phải có một điều mà cay đắng phải nhận ra rằng, nước Mỹ trong đời của chúng tôi đã làm những cái việc vô cùng vô phi lý, không về đứng về mặt đạo lý, cũng là vô luân lý nữa. Là sao? Năm 63 bày ra một cái biến cố ở Việt Nam, giết Tổng thống Ngô Đình Diệm trong những ngày của tháng 11 năm 63. 22 ngày sau, giết luôn một Tổng thống Mỹ, Tổng thống Kennedy của Đảng Dân Chủ. Để làm gì? Để đưa quân vô Việt Nam. Đưa quân vô Việt Nam trong tháng 3 năm 1965. Chết 58.000 người, mất 130 tỷ. Đến đời Tổng thống Nixon lại rút quân ra khỏi Việt Nam, với một cái giá là Tổng thống Nixon phải từ nhiệm như tôi đã phân tích. Nước Mỹ rất giỏi, chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta là công dân Mỹ gốc Việt, nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng có một cái lực của siêu quyền lực mà điển hình qua phản chiến, nó điển hình qua các phong trào chống đối chiến tranh Việt Nam, nó điển hình qua những cái vụ xuống đường năm 68, nó điển hình qua các cái vụ xuống đường trong những cái tháng vừa qua của Blake Livermore, của tụ Antifa, vân vân và vân vân. Thì thưa với anh Thanh Hùng, thưa với cô Phượng Vi, thưa với quý thính giả, trước cái buổi nói chuyện cuối cùng, tôi trách nhiệm với tất cả nhận định này, với tất cả sự lo âu của một người công dân Mỹ gốc Việt. Nếu mà Joe Biden thắng cử, thì đó là cái họa, không phải họa cho nước Mỹ, mà đó là cái họa cho cả cái thế giới này. Và không biết lúc ấy, cái nền dân chủ đại nghị tam quyền phân lập sẽ đi về đâu.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều về nhận định về trong cái việc này. Vâng, và thưa chú thì những cái tài liệu mà ở trong cái laptop đó thưa chú, cũng như là những cái sự việc mà xảy ra khi mà bắt đầu dịch Vũ Hán, thì khi đó là Tổng thống Trump phong tỏa các chuyến bay từ Hoa Lục đến Hoa Kỳ kể từ ngày 31 tháng 1. Thì chính ông Joe Biden lúc đó đã lên tiếng đả kích Tổng thống Trump là kỳ thị cũng như là bài ngoại. Còn bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thì xuống phố tàu ở bên San Francisco, rồi bà ôm hôn các phụ nữ tàu ở đó và kêu gọi mọi người nên đến để mà vui chơi nhân cái ngày Tết âm lịch. Thì thưa chú, có phải chăng là họ bị Cộng sản Trung Cộng cấy sinh tử phù cho họ và những kẻ đứng trong bóng tối nữa? Và tại sao sinh tử phù lại có thể bịt mồm những kẻ đó thưa chú?
Thưa cái đó thì như mà tôi đã nói với lại ở câu 1, thì bây giờ cô Phương Vi là hỏi nữa thì tôi cũng xin trả lời thêm một lần nữa kể về liên quan đến cái Joe Biden đến Donald Trump trong vụ bầu cử. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái lần mà đối thoại của ngày 29 tháng 9 thì hai bên chỉ có đả kích cho nhau bằng những cái ngôn ngữ thấp tệ nhất, chứ không phải là tranh cử tổng thống. Tranh cử tổng thống Mỹ đến ngày 22 tháng 10 thì ăn nói chững chạc hơn, có quy tắc hơn và có rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cả hai cuộc tranh luận và ngay cuộc tranh luận thứ hai và cho đến giờ này thì cả hai đều không có đặt nặng về vấn đề đối ngoại. Mà vấn đề đối ngoại phải là một vấn đề lớn, không phải lớn đối với nước Mỹ, mà nó phải đối với lớn đối với lại cả thế giới. Đối ngoại bây giờ ở trong hiện tại, cái vấn đề gì? Đó là vấn đề của nước tàu. Nhưng mà tôi không thấy rằng cả hai đều không đều đả động gì hết. Tuy nhiên, thì từ đấy, qua câu hai này, với trách nhiệm của bản thân của một người, đã đi hết cả một cái đời người qua hai thế kỷ 20-21, tôi có nhận định như thế này. Cả hai không nói đến về nước tàu. Và không phải như vậy thì không phải là nước tàu không chú ý đến cái vấn đề này, vấn đề của bầu cử nước Mỹ. Nhưng, coi chừng, nước tàu từ mấy ngàn năm lập quốc này, luôn luôn và bao giờ người ta dùng một cái trước gọi là kỳ binh, tức là không phải chính binh. Ở trong quân sự, giả sử như vụ đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 1944 của quân đồng minh dưới quyền của đại tướng Eisenhower, tức là đánh vào Normandy để giải phóng châu Âu ra khỏi nước Đức. Đó là người ta dùng chính binh. Nhưng mà đối với tàu thì không có chuyện đó. Người ta gây chiến ở Tân Cương, người ta gây chiến ở Tây Tạng, người ta gây chiến ở Bắc Triều Tiên, thì tất cả mọi chuyện đó thật ra là chỉ che giấu cái ý là gây chiến ở Việt Nam qua mặt trận giải phóng Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh. Đó là người ta gọi là kỳ binh. Thế bây giờ ở trong cái vụ này cũng vậy. Không biết Trung Cộng nó sẽ tính cái chuyện gì. Ai dám bảo đảm cái ngày 3 tháng 11 Trung Cộng nó sẽ tấn công Đài Loan, tấn công Hồng Kông, tấn công Việt Nam, tấn công Tây Tạng, tấn công ở đâu đó không biết. Ai dám bảo đảm là không. Ngày hôm ấy, Tổng thống, cho dù Donald Trump đang ở trong cái thế pháp vọng không biết đắc cử hay không, làm sao quyết định. Tổng thống Joe Biden ngất ngư kia về cái vụ laptop, làm sao quyết định nếu có một vụ tấn công trong ngày 3 tháng 11 năm 2020. Thưa tôi, không phải là đọc truyện Tam Quốc, tôi không phải là đọc truyện Liên Đông Châu Liệt Quốc, nhưng tôi lấy kinh nghiệm của một người Việt Nam sống trong hai cuộc chiến tranh trong hai thế kỷ, thì mới bảo rằng, à, bây giờ ngày 3 tháng 11, Trung Cộng kia nó tấn công ở Biển Đông, nó tấn công ở Đài Loan, nó tấn công ở Hồng Kông, nó bày ra cái vụ mà Bắc Triều Tiên nạ đạn xuống Nam Triều Tiên, nó tấn công Tây Tạng, nó tấn công Tân Cương, thì với cái cỡ của Kamala Harris, Joe Biden làm được cái gì hay không? Đây là cái câu trả lời, và đó là cái sự thắc mắc. Và cái tôi nghĩ rằng, tôi không dám nói quá ngoa ngôn để dạy bảo ai, nhưng mà tôi lấy tất cả cái sự kinh nghiệm khổ đau của cái dân tộc Việt Nam với bị cái đòn của nước Tàu mà nó đã đè xuống trong hai cuộc chiến tranh 1946, 1954, 1960, 1975. Nếu không có Tàu thì Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy cái gì để kéo dài hai cuộc chiến tranh để có cái ngày 30 tháng 4 75. Thành thứ, thưa với cô Phương Vi, đó là câu trả lời của tôi. Mà đối với câu hỏi của cô, tuy rằng nó cũng chả làm cho ai vui cho đâu, không có làm cho ai sẽ yên lòng đâu, nhưng tôi bắt buộc phải nói ra và chịu trách nhiệm với tất cả cái nhận định của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Phải nói là những cái nhận định của chú về cái vấn đề mà những cái vấn đề mà sắp sửa tới đây, cũng như là dự báo cho cái đảo quốc của Đài Loan đứng trước cái sự mà có khả năng bị xâm lược bởi Trung Cộng, để mà gọi là Trung Cộng có thể là lợi dụng trong cái giai đoạn mà Hoa Kỳ đang bầu cử tổng thống.
Vâng, không phải là giai đoạn nữa, ngay tại cái thời điểm 3 tháng 11.
Dạ vâng.
Và nước Tàu nó từ cái đời nào không biết, từ đời Tam Quốc, từ đời Đông Chu, từ Mao Trạch Đông, chứ không phải đời đến Tập Cận Bình, nó đã học được cái trước đó và người ta đã làm cái trước đó. Trước trong mấy ngàn năm lịch sử, 3 tháng 11 cũng giống như cái vụ 911 vậy. Nó hạ lệnh, nó tấn công một cái. Lúc ấy, cờ mà Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ làm được cái gì? Mà chỉ có ơ quả mơ rồi. Dạ vâng. Là chỉ có ngỡ ngẩn ra mà chịu thôi.
Dạ vâng, thưa chú, thì vị Tổng thống đắc cử vào ngày 3 tháng 11 sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam và Trung Cộng? Và thưa chú, liệu Trung Cộng có đang chuẩn bị xâm lược Đài Loan? Đây là một cái câu hỏi được tranh luận sôi nổi trên rất là nhiều diễn đàn của Trung Cộng hiện nay. Và đây cũng là một trong những cái quan tâm địa chính trị, phải nói là hàng đầu cho vị Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo, thưa chú. Xin chú có cho một vài nhận định về vấn đề này ạ.
Thì như tôi đã trả lời với cô Phường Vi ở câu hỏi số 2, là qua hai cái cuộc mà debate trong ngày 29 tháng 9 và 22 tháng 10, là đề chỉ đến ngày 22 tháng 10 thì khá hơn, nhưng cũng chỉ đặt vào trong vấn đề của nội bộ. Đó là vấn đề COVID-19, đó là vấn đề tăng trưởng kinh tế, đó là vấn đề của an ninh xã hội. Bây giờ là Biden còn bảo rằng sẽ thay thế bằng một cái Obamacare, nó cũng đã không ra gì, theo hội nghị là cái Biden-Care. Tuy nhiên, bây giờ cả ai đều không có đả động đến vấn đề của đối nội, là vấn đề của mình rõ ràng nhất là vấn đề Đài Loan. Thế thưa, tôi đâu, chúng ta ở đất Mỹ, chúng ta đâu có ở trong White House, chúng ta đâu ở Bắc Kinh, mà một cái người cỡ với khả năng của là một người lính của một cấp ủy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà bị thất trận trong ngày 30 tháng 4 75 mà tôi dám trả lời một cách A và hoặc B hoặc yes hoặc no, Nhưng mà thưa với anh Thanh Hùng, tôi xin nói rằng người Tàu nó bắt đầu từ cái thuở nào á, nó bắt đầu từ thuở Tần Thủy Hoàng, một đêm nó có thể tướng Bạch Khởi nó chôn sống đến 400.000 người của nước Triệu. Cách đây mấy ngàn năm mà trong một đêm mà chôn sống 400.000 người mà có làm được. Cách đây mấy ngàn năm nó đã huy động cả triệu người để nó xây Vạn Lý Trường Thành, chết cả bao nhiêu triệu người nó còn làm được. Mao Trạch Đông đã làm một phát 30 triệu người trong vụ đại nhảy vọt và đại nhảy vọt lần 1962 và cách mạng văn hóa 1965 với 30 triệu người Hoa, và coi như một cái chớp mắt không có đáng gì, thì thưa rằng người Tàu, người ta nhất là cộng sản Tàu, nó đâu có nề hà gì trong ngày 3 tháng 11 nã giống cờ phất cờ khởi nghĩa tấn công qua Đài Loan, mà nó có rất có khả năng đó. Thì những cái điều đó thì quả tình vượt ra khỏi khả năng của tôi, nhưng mà tôi cũng nói rằng những khả năng như vậy đối với ai chứ đối với Tàu, cộng sản Tàu nó làm một cách không có nề hà đâu. Và như vậy với ứng cử viên Joe Biden được biến thành tổng thống đời thứ 46 của nước Hoa Kỳ, làm được cái gì với phó tổng thống Kamala Harris, làm được cái gì với chủ tịch Hạ viện Pelosi Nancy, làm được cái gì ở trong một cái hoàn cảnh như vậy? Thưa rằng tôi không bi quan, tôi không lạc quan, nhưng tôi chỉ là thấy ra như vậy và chịu trách nhiệm với tất cả sự nhận định của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, và thưa chú thì một câu hỏi khác mà Phượng Vy xin được hỏi chú, thì riêng chú đó, chú nhận xét một chút về Việt Nam chú ha. Phải nói là Việt Nam ta đang chịu khốn khổ vì những cái cơn bão và lụt liên tiếp. Mà nhà cầm quyền thì kêu gọi kiều bào là gửi tiền về giúp đỡ, trong khi trong nước họ cấm cứu giúp, chặn tiền cứu giúp, và họ cũng chẳng bỏ ra một đồng xu từ thiện nào, và cũng không có buồn tới nơi thăm viếng, cũng như là ủy lạo người dân, và coi như là cái khúc ruột ngàn dặm phải có bổn phận giúp nạn nhân, chứ không phải đó là cái bổn phận của nhà nước, thưa chú. Và chú có ý kiến gì về cái danh từ mà là kiều bào mà họ gắn cho cái người tị nạn cộng sản không, thưa chú?
Ôi là thưa với cô Phượng Vy, đến giờ này mà cô hỏi tôi một cái chuyện này, nó quá não nề, nó quá cay đắng và nó có cay nghiệt, nhưng mà tôi cũng bắt buộc phải trả lời. Quả tình không phải là vì chống cộng nữa, nhưng tôi chưa thấy có một cái chế độ nào với cái nhân sự gọi là đảng cộng sản kia nó quay đạn như thế mà nó đã tồn tại ở trên cái quả địa cầu này. Không phải đến năm 2020 mà nó đã tồn tại từ ngày 2 tháng 9 1945, nó qua Geneva 1954, nó qua Mặt trận Giải phóng Việt Nam 1960, nó qua Mậu Thân 68, nó qua tổng công kích mùa hè 72, nó qua thắng lợi mùa xuân 30/4/75. Tại vì sao vậy? Tôi đi tù ở ngoài Bắc, tôi đã thấy ra, xin lỗi, là ngày mùng 5 Tết, muốn được gọi là trồng cây nhớ Bác Hồ. Bác Hồ là cái tiếng của Hà Nội trong vật chế của tôi. Trồng cây gì? Trồng cây bạch đàn. Thưa, tôi không phải là nhà nông học, tôi không phải nhà lâm học, tôi không phải là chuyên viên về môi trường, nhưng mà phải hiểu ra cây bạch đàn là một cái loại cây rất là xấu. Nó phá đất, nó chỉ làm được gỗ của nó, chỉ làm được vỏ diêm, cái là được cái que diêm làm để đun bếp. Thế mà cả một miền Bắc đã trong mấy mươi năm, và bây giờ tôi không biết giờ này có còn làm hay không, là mùng năm Tết là dẫn nhau gọi là đi trồng cây nhớ Bác Hồ, trồng cái cây phá đất, phá rừng để trồng một cái loại cây không có một cái giá trị gì hết, gọi là cây bạch đàn. Sự ngu dốt như thế, qua sau 30/4/75 lại biến thành một cái kế hoạch phá rừng từ Bắc đến Nam, với một cái chủ trương huyện là cái đơn vị để xây dựng kinh tế. Trời đất ơi là trời, đây là thời của Hồ Chí Minh truyền qua, của đời của Lê Duẩn truyền qua các đời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, huyện là địa bàn chiến lược. Làm sao ngay cả nước Mỹ kia, một county mà trở thành một cái địa bàn xây dựng quốc gia chiến lược được, và huống gì một cái huyện ở Việt Nam. Nhưng mà tại sao nó đã đưa ra quốc sách như vậy? Là tại vì như thế để cho cấp huyện bán đất, bán rừng. Có bao giờ mà một cái cấp huyện, cấp tỉnh có thể nhượng đất, nhượng rừng cho ngoại bang, cho lại cho Tàu 50 năm, 99 năm, tức là bán nước ở cấp huyện. Đây là trường hợp của Võ Kim Cư đã cho thuê đất cái vùng Formosa hơn 50 năm dưới, mà được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt gọi là đây là một điển hình tiên tiến. Thành từ đến cái bây giờ, lũ lụt hôm nay là cái chuyện tất nhiên. Khi nó đã có mấy mươi năm để phá rừng, phá đất, thì làm sao vấn đề thủy và lâm luôn luôn nó đi với nhau, tức là rừng và nước. Cái rừng đầu nguồn nó chặn các cái lở đất, nó chặn gió bão, nó chặn các nguồn nước. Bây giờ mấy mươi năm đã phá nát ra rồi thì làm sao mà có thể lại ngăn chặn được lũ lụt. Thế bây giờ đã như thế thì là ví dụ như Ủy ban sông Cửu Long là ở Hàng Tre, và bây giờ sông Cửu Long nó đã cạn dòng, nước mặn đã vào đến Cần Thơ, cả một vựa lúa nuôi 20 triệu người dân Việt Nam đã biến thành đồng khô cỏ cháy. Nhưng mà Ủy ban sông Cửu Long ở Hàng Tre kia, ở Hà Nội kia, nó cũng không có một ý niệm gì về sông Cửu Long, mà một cái thủ tướng đầu dơi tai chuột, một thằng trăng trâu dưới bò gọi là KLMV, tức là Ủy ban hạ vùng sông Cửu Long gồm Campuchia, Laos, Myanmar và Việt Nam. Nghĩa là tôi không phải khôi hài, nhưng vấn đề nhân sự, vấn đề tổ chức của cái đảng này nó đã đi đến quái cái sức. Nó là con quỷ chứ không phải là một chế độ chính trị nữa. Thành thử bây giờ có trực thăng để cứu trợ. Trời đất ơi, năm 1964 chúng tôi là đã ra trường đi bảo vệ đồng bào bị lụt, thì trực thăng Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản bắn. Thế thì bây giờ năm nay bảo rằng không có trực thăng. Nhưng không có trực thăng làm sao mà một đại biểu quốc hội như Phạm Phú Quốc bỏ ra 70 tỷ đồng bạc để mua một cái visa để chạy ra nước ngoài. Trong cái đồng lương chỉ có 3 cọc 3 đồng, mà một cái hiệu trưởng trang đại học như là lương công nhớ có đến 100 tỷ gửi tiền tiết kiệm. Tiền đó ở đâu ra? Cái tiền mà của Nguyễn Xuân Phúc mua nhà ở Garden Cơ ở lấy ở đâu ra? Cái tiền ở đâu ra mà một cái chủ tịch hạ quốc hội Lê Thị Kim Ngân mua may một lần 500 cái áo dài? Thưa tôi, đây là tất cả. Và trong cái nhà của Nguyễn Phú Trọng lại có cái tượng vàng. Ở trong nhà của Lê Khả Phiêu có một cặp ngà voi của Dân Độc Lập. Thì tất cả cái loại cán bộ này nó không phải là con người, nó không phải là chính trị gia, nó không phải là lãnh đạo đảng cộng sản, mà đó là những cái con quỷ mà cái dân tộc Việt Nam phải mang họa. Và bây giờ nó trút tất cả mọi chuyện cho kiều bào. Và đến bây giờ chúng ta cũng phải nói nữa, chúng ta không phải là kiều bào, chúng ta là người công dân Mỹ gốc Việt. Chúng ta không phải là kiều bào, chúng ta không phải là công dân nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để gọi là kiều hối. Mà chúng ta phải gọi là ngoại hối, chứ không phải là kiều hối. Chúng ta không phải là kiều bào, chúng ta là công dân Mỹ gốc Việt. Cho nên, thưa về cô Phượng Huy, câu trả lời này cũng chả làm cho ai vui, nhưng mà đây cũng phải nói thật. Thì tôi đến cái họa này. Cái họa này không phải là ngày hôm nay mới bạo lục, nhưng cái họa này nó có từ ngày 2 tháng 9 45, nó có từ ngày Geneva 20 tháng 7 1954, nó có trong Mậu Thân 68, nó có trong Hòa Mùa Hè Đỏ Lửa 72, nó có trong Đại Thắng Mùa Xuân 75. Và dân tộc Việt Nam, bất kỳ người Việt Nam nào cũng có trách nhiệm ở trong cái đại họa của dân tộc này. Thành thử, chứ không phải là những người kiều bào ở cuối đời và chúng ta cuối cuộc chúng ta không có một cái, tôi không biết có để cứu nước làm sao nữa. Và xin nói lặp lại một điều trong vấn đề cá nhân, chúng ta không phải là kiêu bào, mà chúng ta là những người Mỹ gốc Việt tị nạn cộng sản trên đất Mỹ.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều và những cái đánh giá, nhận xét cũng như cái sự phân tích hết sức là sâu sắc đến từ chú qua cái tình hình ở Hoa Kỳ cũng như một số tình hình trên thế giới. Để trở lại cái vấn đề mà cán bộ họ làm giàu bằng cách nào, thì theo Thanh Hùng được biết thông tin thì hình như là họ chạy xe ôm và họ đang chuỗi đót đó thưa chú, cho nên họ mới có một số tiền lớn như vậy đó. Tức là theo cái lời giải thích của một số quan chức ở bên Việt Nam thì tiền tỷ ở đâu ra thì họ ngụy biện bằng cách đó như vậy đó thưa chú. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều trong cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Theo như lời chú nói là hôm nay là cuối chương trình của năm 2020, không biết khi nào thì chú trở lại, nhưng mà riêng cá nhân của Thanh Hùng xin cảm ơn chú rất là nhiều và cũng mong được gặp chú trở lại với chương trình này vào những thời gian tới thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Hùng, cảm ơn cô Phượng Vy, cảm ơn quý thính giả đang nghe câu chuyện của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt chú.
Chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha. Vâng, xin được chào chú.
Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, trên rác, trên bãi.